Đây Paris, Khai Phi, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương và anh Vũ xin. Và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 8 tháng 3, 2025. Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trừng phạt mạnh Moscow nhưng tin tưởng đạt thỏa thuận hòa bình với Putin. Lần đầu tiên Bắc Triều Tiên thông báo kế hoạch phát triển tàu ngầm tên lửa chiến lược hạt nhân. Iran tuyên bố không đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép. Kính thưa quý vị, đêm qua rạng sáng hôm nay, quân đội Nga tiếp tục oanh kích quy mô lớn tại miền đông và đông bắc Ukraine khiến ít nhất 14 người chết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định mục tiêu của Nga không thay đổi. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa là sẽ có biện pháp trừng phạt mới với Nga, nhưng vẫn tỏ ý tin tưởng là Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt chiến tranh. Minh Phương cho biết cụ thể.
Theo AFP, trên mạng Truth Social vào đêm ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ tuyên bố do Nga tiếp tục tấn công Ukraine trên chiến trường, nên tôi sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt về ngân hàng, về thuế quan trên quy mô lớn chống Nga, cho đến khi nào đạt được lệnh ngừng bắn và khi nào một thỏa thuận hòa bình dứt điểm được ký kết, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định tin tưởng là Tổng thống Nga Putin có thiện chí muốn chấm dứt chiến tranh và đồng thời cho rằng xử sự với phía Ukraine khó khăn hơn là với Nga. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Moscow tiến hành loạt tấn công đêm thứ Sáu với hơn 60 tên lửa và khoảng 200 drone nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng điện lực và dầu khí của Ukraine. Đây là đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga kể từ khi Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine hôm 3 tháng 3 để gây áp lực buộc Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh. Trong phát biểu tối ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang nỗ lực làm việc với các cộng sự của Tổng thống Trump để sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình. Ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 3, Tổng thống Zelensky sẽ tới Riyadh gặp Thái tử Mohammed bin Salman, lãnh đạo Ả Rập Xê Út, trước cuộc gặp dự kiến giữa hai phái đoàn Mỹ và Ukraine, với mục tiêu xác lập một khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình và lệnh ngừng bắn sơ bộ, theo đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh xin trích giai đoạn đầu tiên để xác lập một nền hòa bình thực sự là buộc Nga, nguồn gốc duy nhất gây nên cuộc chiến tranh này, phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy. Hết lời dẫn. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã một lần nữa nhắc lại đề nghị với Nga là ngừng các cuộc tấn công trên biển và trên không. Đề nghị được đưa ra lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 3. Trong khi đó, ngày hôm nay, theo thống đốc tỉnh Leningrad ở miền Tây Bắc nước Nga, một bể chứa của nhà máy lọc dầu đã bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống trong một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine. Theo đài France 24 của Pháp, thì nhà máy lọc dầu Kirishin là một trong hai nhà máy lọc dầu hàng đầu của nước Nga với công suất hơn 17 triệu tấn mỗi năm, tương đương 6% tổng sản lượng quốc gia. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay đưa tin là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một số cơ sở đóng tàu ngầm nguyên tử sử dụng năng lượng hạt nhân. Bình Nhưỡng không nêu rõ thời điểm, địa điểm các khu vực liên quan, mà chỉ nhấn mạnh là công cụ mới này sẽ làm thay đổi hoàn toàn các hoạt động của Hải quân Bắc Triều Tiên. Thanh Hà cho biết cụ thể.
KCNA tiết lộ Bắc Triều Tiên đang theo đuổi chương trình xây dựng tàu ngầm tên lửa chiến lược hạt nhân và dự án nằm trong khuôn khổ một kế hoạch rộng lớn hơn đã được trình bày nhân hội nghị của Đảng Lao động Triều Tiên từ 2021. Trong chuyến thị sát lần này, ông Kim Jong-un nhấn mạnh được trang bị tàu ngầm hạt nhân thì khả năng phòng thủ trên biển của Bắc Triều Tiên sẽ không còn bị giới hạn để có thể được triển khai ở bất cứ nơi nào cần thiết. Từ trong nguyên văn, hãng tin Mỹ AP trích lời một chuyên gia của Hàn Quốc giảng dạy tại Đại học Hanyang ở Seoul thì rất có thể là dự án của Bắc Triều Tiên liên quan đến tàu ngầm lớp từ 6.000 đến 7.000 tấn và có khả năng mang theo tên lửa chiến lược dẫn đường. Đó là thuật ngữ mà giới trong ngành muốn nói đến, khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Vẫn chuyên gia này xem đây là một mối đe dọa đối với an ninh của Hàn Quốc và Mỹ. Theo tổ chức nghiên cứu Nuclear Threat Initiative có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì Bắc Triều Tiên hiện có từ 64 cho đến 86 tàu ngầm hạt nhân và đây là một trong những đội ngũ tàu ngầm hùng hậu nhất trên thế giới. Nhưng giới trong ngành hoài nghi về khả năng và hiệu quả của đội tàu này vì đó là những con tàu chỉ đủ sức phóng ngư lôi và thủy lôi.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện Minolang ngày hôm nay cho biết là sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 12 năm nay hoặc chậm nhất vào tháng giêng năm tới, thông báo được đăng tải trên trang mạng của chính quyền quân sự. Tuyên bố nói trên được đưa ra sau khi ông Minolang trở về từ Belarus, đồng minh đàn em của Nga. Theo AFP, trong một cuộc họp tại Belarus, tướng Minolang đã tuyên bố các cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách tự do và công bằng. Đồng thời cho biết cuộc bầu cử có 53 đảng phái chính trị tham gia. Trong cuộc họp tại Minsk, thủ đô Belarus với Tổng thống Alexander Lukashenko, lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện đã mời các nhóm quan sát viên Belarus đến vào dịp bầu cử. Kể từ khi đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa bình ông San Suu Kyi vào đầu năm 2021, tập đoàn nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp để trì hoãn bầu cử. Theo AFP, quyết định tổ chức bầu cử nói trên được lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện đưa ra trong bối cảnh quân đội Miến Điện đang ở trong tình thế khó khăn, liên tục bị các lực lượng nổi dậy thuộc nhiều sắc tộc thiểu số và lực lượng đấu tranh dân chủ Miến Điện đẩy lui. Hồi giữa tháng giêng vừa qua, các ngoại trưởng khối ASEAN đã yêu cầu tập đoàn quân sự ưu tiên lệnh ngừng bắn đủ lâu trước khi tổ chức bầu cử. Nhiều nhóm tranh đấu nhân quyền và chính phủ như nước phương Tây từng nhấn mạnh đến việc dự án bầu cử của tập đoàn quân sự Miến Điện trên thực tế chỉ là một cuộc bầu cử giả hiệu do không có sự tham gia của các lực lượng đối lập chính trị thực sự. Trong khi đó, về tình hình tại Trung Cận Đông, trong một đoạn trả lời phỏng vấn trên kênh Fox Business được phát sóng vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gửi thư cho lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei để đề nghị đàm phán nhằm ngăn chặn việc Tehran phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời đe dọa can thiệp quân sự. Tuy nhiên, phía Tehran tuyên bố là sẽ không có cuộc thảo luận nào được diễn ra nếu Washington tiếp tục các chính sách như hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Siavos Ghazi cho biết cụ thể.
Selon la représentation diplomatique
iranienne, theo phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc, đến giờ Tehran vẫn chưa nhận được lá thư nào từ Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ngay từ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hiện đang tham dự một thượng đỉnh đặc biệt của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo về Gaza tại Ả Rập Xê Út đã tuyên bố rằng Iran sẽ không đàm phán dưới áp lực tối đa mà ông Donald Trump áp đặt. Ngoại trưởng Iran tuyên bố đến chừng nào chính quyền Trump còn tiếp tục chính sách gây sức ép tối đa, Iran sẽ không đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của mình. Đồng thời nhấn mạnh thêm rằng chương trình hạt nhân của Iran không thể bị tiêu diệt bằng các cuộc ném bom. Chúng tôi đã làm chủ công nghệ này. Trong vài tuần qua, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm ngăn chặn hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo này. Vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng đã khuyên người dân Iran không nên tích tiền ở Iran mà nên chuyển đổi sang ngoại tệ vì đồng Riyal của Iran sẽ tiếp tục rớt giá. Trong bối cảnh như vậy, phía Iran dường như sẽ khó chấp nhận tham gia vào bản đàm phán với Mỹ.
Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm nay, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo gồm 57 quốc gia thành viên đã chính thức thông qua kế hoạch của Liên đoàn các nước Ả Rập về tái thiết giải Gaza. Kế hoạch nói trên được thảo ra để chống lại dự án tái thiết của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, đi kèm với việc trục xuất người Palestine ra khỏi khu vực này.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo kêu gọi cộng đồng quốc tế và các định chế tài chính quốc tế cùng khu vực nhanh chóng mang lại các nỗ hỗ trợ cần thiết cho kế hoạch này. Tuyên bố của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo được đưa ra tại hội nghị các ngoại trưởng của khối 57 nước đang họp tại Jeddah từ ngày hôm qua, với mục tiêu chính là xem xét kế hoạch của Liên đoàn các nước Ả Rập đã được phê chuẩn tại Cairo hôm 4 tháng 3 vừa qua. Kế hoạch do Ai Cập đề xuất dự kiến tái thiết toàn bộ dải Gaza bị tàn phá hoàn toàn sau cuộc chiến chống Hamas của Israel kéo dài từ 15 tháng nay để trả đũa loạt khủng bố hôm 7 tháng 10, 2023. Theo kế hoạch này, thì 2,4 triệu người Palestine vẫn tiếp tục ở lại Gaza, trái ngược với đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trả lời AFP đêm qua, Ngoại trưởng Ai Cập cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ là việc quốc tế phê chuẩn kế hoạch của các nước Hồi giáo, cụ thể là Liên hiệp châu Âu và các đối tác quốc tế như Nhật Bản, Nga, Trung Quốc cùng nhiều nước khác.
Vào lúc nhiều quốc gia trên thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Afghanistan là nơi duy nhất trên thế giới phụ nữ bị cấm lui tới các nơi công cộng, bị cấm cất tiếng nói ở bất kỳ nơi nào ngoài khuôn viên gia đình. Afghanistan cũng là nơi duy nhất trên thế giới trường học cấm cửa tất cả nữ sinh từ 12 tuổi trở lên. Trả lời AFP, ông Sakir Habibia, nguyên Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia Afghanistan thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO, đã nhấn mạnh là từ gần 4 năm qua, phụ nữ Afghanistan hoàn toàn mất đi quyền sống và họ đã bị hy sinh từ khi phe Hồi giáo cực đoan Taliban trở lại nắm quyền ở Kabul.
Trước đây khoảng 4,5 triệu học sinh nữ Afghanistan được cấp sách đến trường, hơn 800.000 phụ nữ được đi học, 49% nhân viên của Bộ Giáo dục là phụ nữ. Phụ nữ, trẻ em gái được tham gia các hoạt động văn hóa và các sự kiện quốc tế, nhưng tiếc là từ năm 2021, khi phe Taliban trở lại cầm quyền thì phụ nữ Afghanistan phải đối mặt với những thách thức lớn. Họ bị tước quyền cơ bản, bị cấm đi làm việc, trường phổ thông trung học và đại học dành cho nữ giới phải đóng cửa. Phụ nữ Afghanistan đang bị hy sinh.
Les femmes en Afghanistan sont sacrifiées de cette situation malheureusement.
Cũng hôm nay tại Pháp, hàng chục ngàn người tham gia cuộc tuần hành vì nữ quyền. Các hiệp hội lo ngại một sự thụt lùi về bất bình đẳng về nữ quyền, bất bình đẳng về lương bổng, bị thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam trong công việc và nạn phụ nữ bị bạo hành là những mối quan ngại hàng đầu của giới bảo vệ nữ quyền tại Pháp. Còn vấn đề bất bình đẳng giới được nhìn nhận ra sao từ Việt Nam? Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Người vị thành niên có trụ sở tại Hà Nội đặc biệt chú ý đến việc trên truyền thông trong nước trong một thời gian dài gần đây. Nhiều người đã loan tải những quan niệm cổ vũ một cách tinh vi cho quan niệm bất bình đẳng, cho sự lệ thuộc của phụ nữ vào đàn ông.
Phụ nữ Việt Nam vốn là những người rất là mạnh mẽ, họ cũng có những cái nội lực mà rất là tốt. Tuy nhiên thì hiện tại nó có một số vấn đề mà mình có thể phải nhìn thẳng vào, đó là cái vấn đề phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới chiếm cái tỷ lệ phần trăm rất là cao. Số lượng người mà có thể thay đổi được cái tình trạng bị bạo lực của mình ấy, thì nó cũng rất nhiều khó khăn. Một trong những cái mà mình rất băn khoăn đó là những các cái khuôn mẫu và những các cái định kiến giới nó đang dường như là nó chỉ kéo cái người phụ nữ để có thể sống với các khát vọng của mình, sống với tự do của mình, để họ có thể vươn lên và họ có thể góp phần cho xã hội phát triển. Đâu đó nó vẫn còn có những các cái phong trào, có những cái sự khích lệ cho phụ nữ sống lệ thuộc. Nó có thể nhìn thấy ở trên truyền thông nó rất là nhiều. Đấy là những cái từ mà người ta nói đến phú bà này, đến làm dâu của hào môn này. Cái điều đấy nó là một cái sự khích lệ rất tinh vi, là cái người phụ nữ chỉ cần lệ thuộc, chỉ cần làm sao đấy để có thể lấy được những người chồng giàu có, những bố mẹ chồng giàu có, là có thể có một cái đời sống rất là viên mãn mà không phải cố gắng nhiều. Những cái từ đó mình có thể thấy nhan nhản ở trên truyền thông và nó xây dựng ra một cái hình ảnh rất là quyến rũ về cái người phụ nữ sống lệ thuộc. Cái mà mình nghĩ rằng là rất là cần trong cái hệ thống giáo dục cho chém trai và chém gái để họ hiểu về vấn đề tôn trọng lẫn nhau, có một cái sự cởi mở cũng như là có một cái sự gọi đúng từ, nó là cái sự bình đẳng và dân chủ ở trong giáo dục, nó rất quan trọng. Cái điều đấy nó sẽ giúp cho phụ nữ và các chém gái có cái sự tự tin để mà sống và dám sống với những cái khát vọng.
Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Vân Anh từ Hà Nội. Còn tại Hoa Kỳ, lo ngại gia tăng về việc chính phủ của Donald Trump tấn công vào các ngành khoa học. Ngày hôm qua, giới nghiên cứu, các bác sĩ, sinh viên, kỹ sư và quan chức Mỹ đã biểu tình tại nhiều thành phố từ New York đến Washington hay Boston, Chicago nhằm phản đối chính quyền Trump hạn chế nghiên cứu, ồ ạt sa thải công chức trực thuộc các cơ quan nghiên cứu, y tế và khoa học của chính quyền liên bang. Tường trình của thông tin viên Guillaume Nodain từ thủ đô Washington.
Người biểu tình tập hợp về quảng trường trước đài tưởng niệm Lincoln. Đây là một địa điểm quan trọng trong các cuộc tập hợp ở thủ đô Washington. Họ dâng cao biểu ngữ bảo vệ vai trò của khoa học. Cũng có người cầm ngược lá cờ Mỹ như một lời cầu cứu. Lisa, nguyên là một giáo viên trong lĩnh vực sinh học ở Baltimore, đã có mặt trong đoàn biểu tình và lo lắng trước việc chính quyền Trump cắt giảm ngân sách cho nghiên cứu và sa thải hàng loạt các chuyên gia. Và Lisa nói, tôi thực sự bàng hoàng, không thể tin rằng những người có suy nghĩ là có thể làm điều này. Đập đổ mọi thứ thì dễ, nhưng rất khó để xây dựng lại từ đầu. Cứ như thể là một cơn thịnh nộ khủng khiếp đang trút xuống để phá hủy mọi thứ, chà đạp quyền lợi của mọi người. Bằng nhiều cách, hàng triệu người phải hứng chịu đau khổ, thật kinh khủng. Tuy nhiên, cũng chỉ vài trăm người, cùng lắm là 1.000 người, hưởng ứng cuộc xuống đường tại Washington. Christ.
tức giận vì anh muốn phải có đông người biểu tình hơn. Anh giải thích, không có chính quyền nào khác tìm cách ngăn chặn hay xóa bỏ một số lĩnh vực khoa học. Điều này sẽ hủy hoại nước Mỹ. Chúng ta cần có nhiều người hơn để bảo vệ khoa học, và nỗ lực đó không chỉ xuất phát từ một phe mà chúng ta cần có những hành động phối hợp từ cả hai phía. Chúng ta cần đoàn kết để phát huy phong trào đấu tranh này. Hiện tại, phong trào tập hợp tất cả những người bị tác động bởi các quyết định của chính quyền Trump vẫn chưa được hình thành.
Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Washington tạm cấm Ukraine sử dụng hình ảnh vệ tinh của Mỹ. Phát ngôn viên cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ NGI ngày hôm qua xác nhận là Ukraine tạm thời không được sử dụng hình ảnh vệ tinh do tập đoàn Maxar thu thập. Đây là một công ty tư nhân của Mỹ có hợp đồng với chính phủ liên bang. Quyết định này dẫn tới nhiều hệ quả nghiêm trọng đối với Ukraine do chính những hình ảnh vệ tinh là công cụ cho phép quân đội Ukraine theo dõi tiến triển của quân Nga. Đầu tuần, Tổng thống Trump đã tạm ngưng viện trợ quân sự cho Ukraine. Tiếp theo đó thì Washington ngưng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.
Lãnh đạo tình báo Mỹ tới Paris tuần tới, theo dự kiến bà Tulsi Gabbard, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, sẽ gặp gỡ người đứng đầu cơ quan tình báo Pháp tại Điện Élysée trong khuôn khổ chuyến công tác châu Âu. Tân lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia Mỹ được biết là người có lập trường ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu lãnh đạo độc tài Syria Bashar al-Assad.
Hungary phát hiện ổ dịch bệnh lở mồm long móng tại một nông trại gần biên giới với Slovakia. Đây là ca lây nhiễm đầu tiên tại Hungary từ 50 năm qua. Các giới chức an toàn thực phẩm của Hungary hôm 7 tháng 3 cho biết từ đầu tháng, hội chứng bệnh dịch đã được phát hiện tại một trại chăn nuôi.